Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời chứng minh. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang chứng minh. Kính lạy Nhị Tổ Giác Chánh chứng minh. Kính lạy Giác Linh các Đức Thầy trưởng các giáo đoàn chứng minh. Kính lạy Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên chứng minh. Kính thưa quý Thượng Tọa, quý Đại Đức, quý Ni Trưởng, Ni Sư và Chư Ni, thưa toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay tất cả chúng ta có cái duyên với nhau là được về Pháp Viện Minh Đăng Quang để được tham dự buổi lễ cung đón Kim Quang Cố Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên từ Hoa Kỳ về Việt Nam và tôn trí Kim Quang tại giảng đường Pháp Viện Minh Đăng Quang nơi đây. Và chúng ta cũng được tiếp nối để mà cùng bày tỏ cái tấm lòng hiếu đạo, hiếu kính của chúng ta đến với Giác Linh, đến với Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên. Ngài có một cái cuộc đời đạo hạnh hết sức đặc biệt. Tại vì chúng ta thấy nhỏ lên 8 tuổi Ngài đã được quy y, và Ngài được Tôn Sư Minh Trí cho Ngài pháp danh là Minh Tâm. Rồi lên 16 tuổi là Ngài đã được đi tập sự xuất gia rồi. Rồi Ngài lại được Hòa Thượng Thích Minh Phụng ở tại Cần Thơ giáo dưỡng dạy dỗ, ban cho Ngài pháp danh Tánh Chơn và hiệu là Tâm Minh. Và rồi không bao lâu sau, cũng tại thành phố Cần Thơ, rồi huyện Ô Môn, nơi Ngài đã sinh ra và lớn lên, thì Ngài lại được gặp một cái đại nhân duyên là đã gặp được Tổ Sư Minh Đăng Quang đi du hành thuyết pháp các tỉnh miền Tây đồng bằng sông Cửu Long. Và lúc về thuyết pháp ngang qua Cần Thơ rồi xuống Ô Môn, và khi mà nghe được chân lý diệu pháp của Tổ Sư thì Ngài lại bừng ngộ và thấy rằng như đây là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp của Ngài với Tổ Sư vậy. Cho nên Ngài đã đảnh lễ và xin Tổ Sư để được xuất gia theo đoàn du tăng khất sĩ do Tổ Sư lãnh đạo đi hành đạo thời bấy giờ. Và chúng ta thấy như một cái duyên lành nhiều đời nhiều kiếp gặp vậy, cho nên đi theo Tổ trong vòng 2 năm thôi, năm 2 qua năm 3, năm 3 qua năm 4, Tổ vắng bóng. Mà cái căn duyên nhiều đời nhiều kiếp nơi Ngài nó được phát khởi một cách hết sức mãnh liệt. Một vị sa di có y có bác và gần Tổ được trên dưới 2 năm, và chúng ta thấy Ngài như được hộ niệm, và đặc biệt là qua 3 vị thầy từ Tôn Sư Minh Trí đến Đại Lão Hòa Thượng Minh Phụng rồi đến Tổ Sư Minh Đăng Quang mà tổ sư Minh Đăng Quang là vị tổ sư khai sáng đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, lấy cái hạnh y bát làm cái nền tảng giới luật để mà đi hoằng pháp độ sinh. Và như một cái nhân duyên sâu nặng nhiều đời, cho nên như bây giờ chúng ta thấy, bây giờ mình trở thành một vị sa di tăng hay ni, rồi một vị tỳ kheo tăng hay ni, mình cũng phải mất 5-3 năm mình mới có thể tập sự thuyết pháp được một số ít bài. Mà thuyết để cho vững vàng á, cho thật tốt á, thì chúng ta cũng phải mất cái thời gian nhiều để chúng ta vừa nung nấu, vừa tu tập, rồi vừa nâng cái sức trưởng thành của mình lên đó, mình mới có thể trở thành một vị giảng sư trẻ tuổi hay là trở thành một vị giảng sư nhiều kinh nghiệm để mà hoằng pháp độ sinh. Nhưng mà chúng ta thấy trong 2 năm được gần tổ sư Minh Đăng Quang, rồi từ sau khi tổ sư vắng bóng thì ngài lại theo đoàn du tăng do nhị tổ Giác Chánh dẫn dắt, và bắt đầu đi hành đạo thêm một số tỉnh ở miền Đông, miền Tây, Nam Bộ Việt Nam đó, tức là quanh quẩn như mình bây giờ ở Sài Gòn, Gia Định, rồi Bình Dương, rồi Biên Hòa, rồi Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu đó. Có một lúc thì có ra Phan Thiết, nhưng mà sau đó thì trở về lại miền Tây, rồi cũng các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, rồi Cần Thơ, rồi Sóc Trăng, rồi Bạc Liêu, Cà Mau, rồi trở về Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá đó. Vậy mà ngài đã trở thành một giảng sư lỗi lạc của thời đó. Và đến năm 57, 58, 56, 57, khi mà đoàn du tăng do nhị tổ Giác Chánh hướng dẫn hành đạo ra miền Trung, và đi từ Nam ra Trung qua các tỉnh thành Phan Thiết, rồi Phan Rang, rồi Nha Trang, rồi Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đông Hà, thì ngài trở thành một giảng sư lỗi lạc của đoàn du tăng đó. Cho nên chư huynh đệ tăng ni với các Phật tử biết, một cây có thể nói là một cái duyên nhân duyên rất nhiều đời nhiều kiếp, và bây giờ ngài hiện diện nối tiếp cái công hạnh từ trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên từ năm 1955, khi mà ngài được thọ giới cụ túc tỳ kheo tăng, và ngài hành đạo suốt 20 năm, 55 đến 75, rồi 75 đến năm 78 thì ngài về tịnh tu ở tỉnh Sa Ngọc Hương, Vũng Tàu. Mà chỉ trong vòng tròn 20 năm mà ngài đã chứng minh, trực tiếp thành lập và chứng minh thành lập hơn 30 ngôi tịnh xá đạo tràng, và ngài thâu nhận hơn nhờ 100 tăng ni xuất gia, 100 chư tăng xuất gia. Còn ngày chứng minh thọ giới thì nhiều trăm vị tăng ni. Thì như vậy chúng ta thấy cuộc đời của ngài có thể nói hết sức đặc biệt. Rồi bây giờ từ năm 1978, cái miếng đất này là ngài tạo sắm từ năm 1968 cho đến 75. Và từ năm 1975 đến 78 thì các vị biết là cái miếng đất này lại là một cái bãi rác lớn của ngoại ô thành phố Sài Gòn, Gia Định trước kia đó. Mà thấy thương ngài lắm, vì lúc đó nhà sư có mặt bên cạnh, từ khi mua sắm đất nhà sư cũng đi theo hầu, rồi biết, rồi tới khi mà ngài có một cái vị kỹ sư hổ, ông làm, bây giờ ông làm giám đốc sở vệ sinh đô thành Sài Gòn cái thời đó. Cho nên Hòa thượng pháp sư nói bây giờ đệ tử có bao nhiêu rác á, đem đổ lên đất của thầy. Hòa thượng dạy đơn giản vậy đó, mà có những vị mà trước đây đó trí thức Phật tử mà miền Bắc mà ở tại miền Nam, tức là ở tại Sài Gòn Thủ Đức mình đó, thì có mấy vị họ quen các chùa cổ ở đất Bắc đó, cũng nói ở miền Bắc con mà có được miếng đất như vậy đó, thì các hòa thượng ở đó ngoài đó các sư cụ đó, là hay cho đào cái mương giáp dòng rồi mới bốn rộng 4-5 mét rồi đó mới trồng sen hoặc trồng súng để lấy đất lắp lên cái nền này để làm giường rồi trồng cây rồi cái chùa hay làm gì đó làm. Nhưng mà cái dòng ao hồ chung quanh đó, cái đất đó, cũng như là vừa trồng sen nhưng mà lại vừa giữ gìn cái trật tự cho ngôi chùa. Nhưng mà Hòa Thượng Pháp Sư lại người gốc Ô Môn, cho nên ngày bình dân và bình dị, ngày nghỉ đổ rác là mau đầy, toàn bộ đây là ruộng hết. Mà hồi đó nhà sư còn nhỏ cho nên biết đó, chẳng những đây ruộng mà từ cầu Sài Gòn mình ở cầu xa lộ mình ở trong đó đó, từ đó ra đây cũng không có căn nhà nào hết, ruộng không à. Bên kia cầu vô trong ngã tư Hàng Xanh thì có nhà, nhưng mà từ cầu Sài Gòn mà ra suốt đây thì ruộng không. Vậy mà Hòa Thượng cho đổ rác, cho nên các đệ tử lớn á, như Hòa Thượng Phúc, Hòa Thượng Trưởng Lão Quyền, Hòa Thượng Lai, thì trong đó có Hòa Thượng Hiệp, Hòa Thượng Tuệ, Hòa Thượng Giảng Thời đó là rồi nhà sư và một số huynh đệ kế cận nữa, cứ phải chia nhau ra đây mà ngủ rồi về đặng là cho người ta đổ rác. Nhớ Tết năm từ năm 68 năm đổ cho tới 75 là những cái buổi Tết là xe chở đổ liên tục, rồi xe ủi xe cán ém xuống, mà cứ như vậy mà từ dưới đáy ruộng đổ lập đầy lên được cán lên rồi đổ rác tiếp. Cho nên cái miếng đất này hồi đó mua trọn vẹn là 62 6 mẫu 2, tức là 62.000 mét của khoảng 4-5 chủ đất. Thì các Phật tử biết năm 77-78 á, dân mà lao động của mình mà ở miệt Bảy Hiền á, lúc đó họ thất nghiệp. Cái thì ban đầu có 5-10 người, rồi 5-30 người ở ra họ lượm rác, rồi cái từ từ họ đồn sau 5-700 người, rồi lên 1.000 người, rồi tới mà cao điểm á, miếng đất này 62.000 mét là 10.000 người lúc nhúc trên này. Cứ mỗi gia đình 5-7 người họ chiếm ô vuông chừng 4-5-6 thước vậy thôi trở lại, mà họ lụm từ trên dưới, cái gì cũng bán được hết. Các Phật tử biết cái gì cũng bán được hết. Từ bao ni lông mà mình đựng này đựng kia trong nhà bếp, rồi mình ăn rồi mình dục á, cái thì bỏ vỏ rác bỏ ra thùng rác bỏ ra xe rác lại chở ra cái đổ đây. Rồi mấy lúc mà có lần chợ Cầu Muối cũng bị cháy á, cũng đem đổ đây. Nhất là bị cháy cái lần mà dịp Tết, không biết nhà nó kỹ năm nào. Cho nên trong này đủ thứ rác hết, đủ thứ rác. Mà tới chừng mà lụm bán á, từ trên xuống dưới cái gì bán cũng được. Cái nắp này bán cũng được, mà cái này thì bán miễn, không biết. Rồi vỏ xe thì bán vỏ xe, đồ chơi con nít thì gom bán chơi con nít, rồi xương bò thì bán xương bò, rồi làm hết rồi lại bán sàn phân bán. Nhưng mà trong đó có những cái nhà cháy á, rồi những cái khu mà cháy nhiều mà người ta chỉ dọn dẹp cho nhanh cho sạch á, thành ra người bị cháy nhà không có lấy được đồ ra. Cho nên có những chỗ trong rác có vàng, vàng chỉ cũng có, vàng phân cũng có, mà vàng lượng cũng có. Thế người nào có cái nhân duyên thì ngay cái chỗ mình đào thì có mấy thước vậy nè, mà trong gia đình, cho nên cái gì trong đó cũng thấy ra hết đó. Vậy mà giúp cả chục ngàn người họ đã sống được từ 3-6 tháng cao điểm, rồi từ từ mới thụt lại, Tới chừng nào mà hết chiều rồi từ từ mới thuộc lại. Rồi xuống 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 3.000, 2.000, 1.000, rồi sau cùng còn một số ít cái sàn phân bán. Thì các vị biết, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư có một cái phúc, mà cái phúc hết sức bình dân, là người ta cản đừng đổ rác trên này, để làm giường, đào hào làm giường, vừa sạch, vừa có giường, mà được bảo vệ an ninh của chùa. Nhưng mà Hòa Thượng không nghe, Hòa Thượng ưng cho đổ rác. Và tới lúc mà dân thành phố mình, lúc mình khá giả, thì cái đó là rác của nhà mình chứ sao. Ăn xong rồi dục chứ sao. Cái nào nó bể, nó hư rồi không còn xài được, dục chứ sao. Vỏ xe đạp mà thời đó chừng xài 40-50% rồi thì dục chứ sao. Đó, mà cái gì cũng dục, nhưng mà cuối cùng cái gì cũng bán được hết. Đó, tới lúc mà mình cần, mình nghèo, mình cần á, các Phật tử biết. Mà Hòa Thượng Pháp Sư lại có cái duyên đó. Hòa Thượng giúp cho dân nghèo. Rồi từ mà 55 cho tới 60, Hòa Thượng đi thuyết pháp nhiều. Cho nên trong những cái bài pháp đó, có một cái bài kệ hết sức hay. Bây giờ đọc vẫn hay như ngày xưa. Đó là bài Lời Thầy Dạy. Nhà sư có cho in lại hết, một hồi biếu cho mỗi Phật tử, tối hôm nay mỗi người tờ hết. Để về hãy nhớ Hòa Thượng Pháp Sư bao nhiêu, thì cứ đọc bài này, rồi đọc tới đọc lui mới thấy cái công hạnh. Cái công hạnh tu tập và cái công hạnh hoằng pháp, tập trung nhiều quyển sách. Nhưng mà cái bài này là cái bài gọn mà chứa đựng nhiều cái ý nghĩa công hạnh của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư nhất. Đó. Cho nên là cuối giờ sau khi giảng xong thì Chư Tăng sẽ phát mỗi vị một tờ. Đó, nhớ ngày đây trọn vẹn. Để rồi có giờ thì hồi nhà sư đọc tiếp. Còn riêng nhà sư thì có một cái duyên. Đầu năm 1965, nhà sư xuất gia ở tỉnh Xá Mỹ Đức, Mỹ Tho đã được 3 năm rồi. Từ 62 đến 65. Thì bây giờ xuất gia theo Đại Lão Hòa Thượng Từ Huệ ở tỉnh Xá Mỹ Đức, Mỹ Tho. Thì trưởng lão Hòa Thượng Từ Huệ cũng là một, có thể nói là cái người mà vị tăng á, thật sự là xuất gia đầu tiên theo tổ sư. Nhưng mà đức thầy lại có cái duyên từ cái vị thợ mộc, rồi ngày ở gần ở Gam Táo, cho nên nghe tổ về ẩn tu ở Phú Mỹ á, tức là Củ Chi. Thì ngài thường gánh gạo củi từ Gam Táo để đi bộ, cái thời đó không có xe, đi bộ qua bên Củ Chi để hầu tổ, và được tổ dạy cho chữ quốc ngữ để rồi học kinh, đọc kinh từ tổ. Nhưng mà sau đó thì thầy có cái duyên thầy làm thuốc đó. Cho nên giáo hội tăng già khất sĩ khi mà được thành lập á, rồi thầy cũng lại quy y từ gốc cư sĩ ở một vị Đại Lão Hòa Thượng, thầy có pháp danh là Từ Quá. Cho nên tới khi xuất gia lại theo tổ sư á, thì được tổ sư đặt lại là Từ Huệ. Còn từ trưởng lão Giác Tánh, đức trưởng lão Giác Tánh với lại ngài nhị tổ Giác Chánh, Giác Như, Giác An, Giác Nhiên, Giác ngài Giác Tịnh, Giác An, Giác Nhiên, Giác Lý với nhiều vị nữa, thì xuất gia bên cạnh tổ, cho nên tổ cho là giác hết. Nhưng mà đức thầy Từ Huệ thì lại từ từ quá, rồi sau đó thành Từ Huệ. Thì nhà sư xuất gia bên đó được 3 năm, rồi mới đầu năm 1965 á, thì cái đoàn du tăng của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư đây đi hành đạo, có một chiếc xe cam nhông nết, xe bồ đô Pháp á, mới đi từ Sài Gòn về Sóc Trăng. Nhưng mà xuống tới cầu Rạch Giáng của Long An á, thì bị tai nạn. Bây giờ tai nạn đó, đi trên xe đó mười mấy vị, mà bị tai nạn không mất một lúc 6 vị. Cho nên Hòa Thượng Pháp Sư cứ đi lên đi xuống Sài Gòn, Long An, Mỹ Tho để mà lo các cái thủ tục với lại trao đổi việc để mà giải quyết cái tồn tại của cái việc tai nạn đó. Mà mỗi lần xuống Long An ấy, thì Hòa Thượng Pháp Sư hay xuống Mỹ Tho. Cho nhà sư hồi đó còn nhỏ, 10 năm đó mới 65, 15, 16, 17 tuổi gì đó. Tức là lúc đó còn nhỏ. Cho nên theo thầy thì đoàn của thầy có 10, Đức Thầy Từ Huệ có 10 mấy đệ tử à. Mà nghe nói pháp sư làm việc đạo trên Sài Gòn lớn lắm, là trung tâm, là trụ sở. Cho nên trong lòng mình là điệu, lúc đó là Huệ đó, Huệ như mấy chú tập sự điệu dời đó. Cho nên thấy đoàn về mà thấy pháp sư ghé thăm rồi nói chuyện với Đức Thầy, rồi pháp sư lại thuyết pháp ở Mỹ Tho, người ta thích nghe pháp sư thuyết pháp đó. Đó, như cái chợ cũ Mỹ Tho rồi tới cái chợ mới Mỹ Tho, hãy mà tối nào mà pháp sư dẫn đoàn du tăng về mà thuyết pháp đó, thì người ta nghe như đi coi cải lương ngày xưa mà ta mê thuyền ra cửa biển rồi này kia nọ của đoàn Thanh Minh Thanh Ngai. Cả cái bến xe với cái chợ cũ, chợ hàng bông cũ của Mỹ Tho đầy hết, rồi qua bến xe mới cũng đầy hết đó. Cho nên mỗi lần pháp sư về lại thì hay ghé Mỹ Đức, rồi Ngọc Mỹ, rồi đến Ngọc Tường. Ngọc Tường là của ngài Hòa Thượng Giác Huệ, nhưng mà trước là cái gốc coi như giáo đoàn chung đi hành đạo thì cũng đi qua đi lại. Còn Đức Thầy thì cất ở Mỹ Đức từ thời tổ luôn đó. Cho nên mỗi lần pháp sư về lại mà nhà sư đến đảnh lễ để mà xin được một bộ chân lý á, mừng lắm. Bộ chân lý mà dày rồi. Và dưới chỉ có mấy quyển mỏng mỏng đọc thôi, học thôi. Tới chừng gặp pháp sư mới lại lễ xin bộ chân lý. Rồi cái lần về thứ hai, thứ ba cái pháp sư đem về cho. Cho nên từ đó nhà sư luôn luôn có một cái duyên là học được chân lý, rồi học một quyển, rồi học nhiều quyển. Rồi cái sau đó có một cái duyên, rồi cuối năm 1965 nhà sư định đi về núi tu, nhưng mà lại cũng không đủ duyên về núi. Rồi lại nhớ cái hình ảnh của pháp sư, cho nên mới xin trưởng lão Đức Thầy Từ Huệ làm cái giấy giới thiệu để về trung tâm tịnh xá được theo đoàn du tăng do pháp sư lãnh đạo. Và từ đó rồi ở trung tâm tịnh xá cho tới ngày nay là tròn 50 năm ở trung tâm tịnh xá Bình Thạnh. Rồi từ đó thì mới theo đi trụ ở một số tịnh xá của đoàn pháp sư. Rồi từ năm 68 cho tới 75 là về ở trung tâm và gần như là phụ tá cho pháp sư cho tới năm 75. Rồi tới năm 78 là pháp sư ủy nhiệm cho trụ trì ở trung tâm tịnh xá cho tới ngày nay. Và pháp sư thì coi như đi hành đạo ở phương xa cho tới ngày nay. Thì đó là nhà sư khái quát về một số vậy. Đệ mời các vị nghe cái bài thơ nhà sư cũng mới vừa ghi dài ba hôm nay đó, mà sáng hôm qua thì nó hoàn tất, cho nên tối hôm nay xin tặng quý huynh đệ tăng ni với các Phật tử cùng về để mà cung đón kim quang của Đại Lão Hòa Thượng, để chúng ta cùng ôn lại một số chặng đường, một số cái nhân duyên, và đặc biệt là cái tâm đức hoằng hóa độ sanh của Hòa Thượng Pháp Sư. Kính nhớ Thầy, kính dâng giác linh Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên. Nhà sư phân ra làm 5 phần. Phần đầu là giai đoạn nhà sư gặp Pháp Sư. Thứ hai là giai đoạn mà pháp sư đi hành đạo phương xa và ủy nhiệm lại cái trách nhiệm đối với tịnh xá trung tâm và giáo hội tăng già khất sĩ đó. Rồi thứ ba là nói đến cái khi mà nhận trung tâm tịnh xá đó, thì ở lại cùng với trong giáo đoàn lo cho cái tịnh xá trung tâm, lo cho tăng ni, cho Phật tử tu học như thế nào qua cái gương công hạnh của pháp sư. Và thứ tư á, là những cái công đức hoằng hóa hoằng pháp độ sinh của pháp sư. Và cuối cùng là giai đoạn trong vòng một tuần nay cái sự kiện mà pháp sư viên tịch, để các vị cùng nghe, đặc biệt là các huynh đệ tăng ni mà đã từng gần gũi Hòa Thượng Pháp Sư á, thì chúng ta cùng cảm nhận cái bài này nhiều hơn. Còn các Phật tử nào cũng đã từng biết Pháp Sư á, thì lại nghe dễ cảm nhận hơn. Còn những Phật tử lần gần hôm nay chúng ta mới biết là chúng ta cũng có dịp để mà lần về những cái năm tháng xa xưa, qua cuộc đời của nhà sư được theo hầu làm đạo với Hòa Thượng Pháp Sư. Lần đầu con gặp Pháp Sư mà nghe tâm cảm dường như quen rồi. Trên đời này mình cũng gặp nhiều vị thầy, nhiều vị tăng ni, nhiều vị Phật tử, nhưng mà các vị thấy cái vị mà mình gặp mà mình tưởng như quen rồi đó, nó ngộ lắm. Cái đó giải thích không được mà nói cũng không được đó. Còn nhiều vị mình cũng gặp nhưng mà mình coi như thân hữu hay là pháp hữu huynh đệ, nhưng mà nó sanh cái kính mến và tự cái nhân duyên đó, nó trói buộc mình để mình cái gì mình cũng có thể nghe và mình dâng lời đó. Thì cái đó là một cái nhân duyên, nó có tính cách là cái duyên mà nhà sư nghĩ như là cái duyên thầy trò của nhiều đời nhiều kiếp. Lần đầu con gặp Pháp Sư mà nghe tâm cảm dường như quen rồi, dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi cùng là những lúc nói cười thân thương, lại thêm những lúc thượng đường quy nghi thuyết giảng pháp tuôn hùng hồn, âm thanh trầm ấm du dương, lòng con bừng ngộ thiền hương dạt dào. Cho nên mình cứ đi nghe thuyết pháp, nhưng mà có những buổi thuyết pháp mình nghe rồi mình nhớ rất nhiều, có những buổi thuyết pháp mình nghe chừng phân nửa, có những buổi thuyết pháp mình nghe một phần, rồi có những buổi thuyết pháp nghe rồi mình quên hết đó. Mà có những buổi thuyết pháp mình nghe rồi mình nhớ cái vị hòa thượng thượng tọa giảng sư, hoặc là vị ni trưởng hay ni sư sư cô giảng sư đó. Thì trường hợp của nhà sư với pháp sư nó có cái lạ là lại thêm những lúc thượng đường quy nghi thuyết giảng pháp tuôn hùng hồn, âm thanh trầm ấm du dương, lòng con bừng ngộ thiền hương dạt dào. Thì ra ngàn kiếp tâm giao, linh sơn cốt nhục ngọt ngào trong tim. Tức là cái duyên thầy trò dường như từ trong nhiều đời nhiều kiếp trước, chứ không phải mới một kiếp này đó. Mà sau này nhà sư càng khẳng định cái đó nữa. Ví dụ như một chuyện mà chư huynh đệ tăng ni đều biết đó, mà Phật tử nào lâu năm cũng biết đó. Trung tâm tịnh xá thì Pháp Sư sắm đất đó từ đầu năm 75 rồi. Rồi tới tháng 4 năm 75 Pháp Sư về cho cất cái chánh điện tạm cho rộng để làm lễ tự tứ năm 65. Rồi tới cuối tháng 11 năm 65 thì nhà sư mới về trung tâm. Cho nên khi mà về đó, lễ Pháp Sư mà xin làm đệ tử là giấy đạo mà nhà sư được Pháp Sư cấp lúc đó đã là số 95. Tức là trước nhà sư có 95 vị trưởng lão đại đức rồi. Đó, giống như mình là em út vậy đó, con út vậy, như em út lúc đó, cuối năm 65 là thứ 95. Nhưng mà tới năm mà 80 á, thì mà Phượng Pháp Sư đã sắm cái đất đó sẵn. Rồi tới năm 80 thì nhà sư mới bạch với Hòa Thượng Phúc. Bây giờ Hòa Thượng Phúc là trưởng giáo đoàn, được Hòa Thượng Pháp Sư ủy nhiệm cho cái trách nhiệm lãnh đạo giáo đoàn với chư tôn đức giáo phẩm các bậc đàn anh á, để xin phép xây dựng trùng tu tịnh xá trung tâm. Tức là cái đất trung tâm á, thì Pháp Sư sắm tạo sẵn, nhưng mà tới khi trùng tu á, làm như bây giờ thì lại nhà sư có duyên được để cùng với chư tôn đức lo cái việc đó. Đó, rồi tới từ 68 đến 75, 78 thì Pháp Sư lại sắm miếng đất này. Rồi cũng tới rồi cái hồi mà còn 76 á, hồi còn nhỏ mà cũng nhà sư lại ra thưa với Pháp Sư với các sư huynh phía trước. Hòa thượng lúc đó Hòa thượng Ngộ, Hòa thượng Phúc, Hòa thượng Lai, rồi trưởng lão Quyền, rồi quý thượng tọa đại đức phía trước để xin cất cái chánh điện mà bây giờ các vị thấy còn trong góc cái chánh điện cũ. Cột đó là cột thông mà Hòa thượng Pháp Sư coi như là nhờ Hòa thượng Giác Ngộ, lúc đó là đệ tử lớn ở Đà Lạt, sắm từ ở trên Đà Lạt cây thông già, lựa cây thông già mà không biết lúc đó là Hòa Thượng Ngộ mua hay xin, nhưng mà ướp dầu rồi trở về với này để sẵn trước 75 100 cây cây cột thông, cây cột mà người ta có thể ngâm để làm trụ điện á. Cây thời trước còn nghèo á, thành ra không có tiền đổ bê tông, nhà nước họ cũng xài cái trụ điện bằng cây thông mà ướp dầu đó, cho nên mình có sẵn đó. Cho nên sau 76 nhà sư mới bạch rồi tôn là Thiếp Rô mà cũ lợp đó cũng vậy. Hòa Thượng Pháp Sư kêu Phật tử cúng dường rồi sai nhà sư đi mua tôn về chất cả đó. Cho nên năm 76 nhà sư mới bạch với Pháp Sư với các trưởng lão hòa thượng mà đệ tử lớn Pháp Sư trong giáo đoàn để cất cái pháp viện mà Minh Đăng Quang, cái chánh viện cũ giờ còn gốc trong hai cái tháp lớn, các vị vô thấy cái đó. Rồi để rồi thì sau này nhà sư mới đề xuất cái sơ đồ kiến trúc, tức là cái phương án để xây dựng cái pháp viện này. Đó, thì huynh đệ tăng ni với Phật tử thấy coi đúng là nhân duyên thầy trò, tức là Pháp Sư thì sắm tạo cái nền đó, cái đất, rồi nhà sư thì có duyên để mà tiếp nối xây dựng lên. Cho nên khi mà năm cách đây một năm mấy làm lễ đại lễ tưởng niệm 60 năm tổ sư vắng bóng, rồi đại lão hòa thượng Pháp Sư về chứng minh dự lễ, Pháp Sư nhìn thấy tất cái công trình về, Pháp Sư khóc. Nhà sư mới lợi quỳ một bên đó, nói Pháp Sư không nên khóc, Pháp Sư không có chuyện gì phải tuổi đó, khóc gì bệnh tuổi, bây giờ lớn bệnh. Mà trong khi hồi mà xin giấy phép đó, thì Hòa Thượng Pháp Sư cứ nhắc hoài, nói con ráng con xin phép cho mau mau đi, đặng rồi thầy còn khỏe, thầy đi vận động, thầy phụ cho con, cất cho mau. Nhưng mà tới khi được giấy phép bạch thì Pháp Sư bệnh rồi đó, cho nên Pháp Sư buồn. Nhà sư nói Pháp Sư biết tụi con ở nhà mà huynh đệ trong giáo đoàn rồi chư tôn đức tăng ni các giáo đoàn ủng hộ á, mà với Phật tử gần xa mà ủng hộ cúng dường á, để lo xây được cái pháp viện này đó, bây giờ nó lên nhiều lắm á, lúc đó là dưới, lúc đó hơn 250 tỷ thôi, năm đầu năm 14 lễ tổ vắng bóng 60 năm, còn bây giờ chắc nó khoảng trên 300 tỷ. Nhưng mà hồi đó nhà sư nói bạch Pháp Sư nghe 250 tỷ thì nhiều, nhưng mà Pháp Sư biết cái nền đất mà Pháp Sư sống, cái đất chùa này nè, gấp 10 lần hoặc hơn 10 lần. Cho nên nếu không có cái nền của Pháp Sư cho đó, thì tụi con cũng không làm được đó. Chạy mà làm mà từ 6-7 năm nay đó, các Phật tử biết là nếu mình làm hơn 300 tỷ thì nhà sư phải nhờ các Phật tử mà có điều kiện á, phải giúp cho nhà sư mượn một cái khoản nợ hơn 1/10. Mà làm được vậy là tốt lắm, tại vì cái thời mình làm cái chùa này là cái thời khủng hoảng kinh tế từ thế giới đến trong nước. Vậy mà chư tôn đức tăng ni với Phật tử cứ ủng hộ mà lây lắc làm 6-7 năm được như vậy rồi. Mà nợ 1/10 thì các Phật tử biết là tương đối là tốt lắm. Đó. Nhưng mà bây giờ cũng báo để chư huynh đệ tăng ni với các Phật tử biết, cũng năm ngoái năm nay vừa làm rồi vừa thiếu nợ, mà một cái mai là được cũng lại trả được hơn phân nửa nợ. Nha, để thưa để Phật tử biết đó, tức là cho nên nhà sư cứ tin 5-3 năm nữa rồi thì cũng hết nợ. Đó. Nhưng mà muốn thưa vậy để chi? Để thưa với cho huynh đệ biết, cái Phật tử biết là cái chùa mình làm dù lớn nó chỉ bằng 1/10 hoặc 1/15 công đức của Pháp Sư tạo sắm cái nền này. Huynh đệ tăng ni nghe kệ phương, chứ không phải là mình làm nhiều, mà chính đại lão hòa thượng Pháp Sư mới làm nhiều. Phật tử nghe kịp chưa? Đó, cái nền đất mà 6 mẫu 2 này, rồi bây giờ mới mở lộ với lại mình giúp cho địa phương để phát triển, mình còn 4 mẫu 2, rồi mở lộ mình còn 3 mẫu 7. Thì bây giờ từ đây vô cầu Sài Gòn, vô cả tư Hàng Xanh, và tự nghĩ mình có thể mua 10 cái nền nhà 100 mét hoặc 200 mét, chứ kiếm một miếng đất mà nguyên một mẫu với hai mẫu, ba mẫu làm sao có. Đó, mà đất dùng này bây giờ cũng là đất vàng. Đó, cho nên cái công đức của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư lớn lắm. Tức là Pháp Sư là ngôi chủ sáng lập cái chùa này, cho nên bây giờ làm gần xong, chưa thánh thành. Đó, kỷ niệm 60 năm tổ sư vắng bóng thôi. Nhưng mà cái công đức của Pháp Sư là ngôi chủ. Từ Hòa Thượng Phúc, Hòa Thượng Ngộ, Hòa Thượng Lai tới nhà sư thì các Hòa Thượng thì là đệ tử thôi, ngôi chủ. Cho nên cái niết bàn đường ở lầu sau của cái tầng thiền đường nè, mà mình thờ Đức Phật niết bàn, rồi bây giờ mình làm cái bàn linh để mà thọ tang Đại Lão Hòa Thượng một tuần lễ trước, là Pháp Sư được lập cái linh đài để mà thờ trước nhất. Đúng là cái ngôi chủ của Pháp Viện. Rồi bây giờ cái giảng đường lớn này cũng vậy, được thỉnh kim quan của Pháp Sư để về hoàng trước, là gần như nó đúng cái nhân duyên, cái phước duyên tam bảo, cái phước duyên sáng lập ngôi tam bảo đạo tràng của Đại Lão Hòa Thượng. Đó, thì nhà sư muốn nói cái duyên thầy trò sâu, cứ thầy lập cái nền rồi nhà sư cùng với các huynh đệ mới xây lên. Mà cái duyên đó, cái duyên mình có thể diễn tả là nó thâm sâu tới mức nào. Đã. Thì ra ngàn kiếp tâm giao, linh sơn cốt nhục ngọt ngào trong tim, nụ cười ru dứt ngủ êm. Mình mến ai, vị thầy nào mà mình thương kính rồi đó, thì mình gặp mình thăm mình cũng thương kính, mình ngồi mình nghe thuyết pháp mình cũng thương kính. Mà tối mình về mình ngủ, mình nằm chiêm bao, mình thấy sư phụ mình cười, mình cũng thương thích. Trên đây nhà sư mới nói nụ cười ru dứt chim ngủ êm, phát âm đồng vọng tận tìm thức xưa. Nhân duyên như đợi như chờ, ngày nay thầy về nối giấc mơ hôm nào. Thầy đi lòng những nao nao, đoàn du tăng vẫy tay chào vẫn dương. Mỗi lần mà Hòa Thượng Pháp Sư về Mỹ Tho mừng đón đó, rồi nghe pháp, mà tới chừng Pháp Sư dẫn đoàn đi thì mình lưu luyến, mình vẫn dương đó. Các Phật tử nghe kịp chưa? Chứ còn mà cái vị mà nhân duyên mà thầy trò của mình nó cạn, nó mỏng á, là chỉ cần theo thầy 5-3 tháng hay dài 3 năm, hay là dày hơn chút nữa 5-7 năm, mà gặp thầy rầy cái gì mà hơi nặng quá, hay là thầy phạt cho mình dài cái buổi quỳ hương hay gì đó, cái hay thầy thương đệ tử nào hơn, cái là mình giận mình đi tuốt à. Các Phật tử nghe kịp không? Chứ Tăng Lên Ni cũng vậy đấy. Thế mà mình không có duyên thầy trò sâu cái rồi đó, là chỉ cần thầy phạt, thầy răng, thầy dạy lần thì buồn ít, vài lần cái buồn nhiều, buồn riết cái thôi. Cái vị nào còn giữ lễ nghĩa, còn lại lễ thầy để xin đi, còn có vị nào cũng thôi xách túi trốn đi mất tiêu luôn. Còn cỡ các Phật tử mình thì không vui nữa cái thôi, mốt không thèm tới chùa, không thầm thăm sư phụ nữa. Thấy chưa? Tức là có duyên quy y, có duyên làm học trò, nhưng mà cái duyên không sâu á. Còn cái duyên mà nhiều đời mà nó sâu lạ đó, rầy bao nhiêu cũng không buồn, mà rầy bao nhiêu lại càng thấy thương đó. Mình nói tại vì thương con cho roi cho giọt, ghét con cho ngọt cho bùi. Nhưng mà thường thường các vị thầy vậy, thường dạy con phải dạy nghiêm khắc, dạy đệ tử đó. Cho nên nhà sư nói cái duyên mà làm sao để đã làm học trò, làm đệ tử thì dầu bao nhiêu chục năm cho tới mất, rồi đời này mất, đời sau gặp lại cũng còn thấy mến, học đạo. Các Phật tử nghe kịp không? Mà mến một cách thâm sâu trong lòng á. Đó. Cho nên đoạn này các Phật tử thấy, lần đầu con gặp Pháp Sư mà nghe tâm cảm dường như quen rồi. Quen nhiều đời rồi chứ sao? Làm đệ tử nhiều đời rồi. Đó. Dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi cùng là những lúc nói cười thân thương, lại thêm những lúc thượng đường quy nghi thuyết giảng pháp tuôn hùng hồn, âm thanh trầm ấm du dương, lòng con bừng ngộ thiền hương dạt dào. Thì ra ngàn kiếp tâm giao, linh sơn cốt nhục ngọt ngào trong tim. Nụ cười ru giấc ngủ êm, phát âm đồng giọng tận tiền thức xưa. Nhân duyên như đợi như chờ, nay thầy về nỗi giấc mơ hôm nào. Thầy đi lòng những nao nao, đoàn du tăng dãy tay chào dẫn dương. Qua đoạn 2. Đời thầy sứ giả hoằng dương, rày đây mai đó du phương ta bà. Hạnh tu khất sĩ tăng già, tam y nhất bát ngàn nhà quá duyên. Đâu đâu thầy cũng hiện tiền, Bồ Tát bổ sứ rưới hiền độ sanh. Một ngày phát túc căn lành, trung tâm tịnh xá sẵn dành hồng ân. Nhà sư hồi đó mới có 17 tuổi, lên cái tịnh xá trung tâm mới dãy giữa còn lợp tôn thấp, hai dãy hai bên phòng tăng ở cái góc giữa pháp sư cũng đều bằng lá. Đó, các vị về trung tâm bây giờ thấy như thế nào thì ngày xưa bằng lá hết. Chỉ có cái ngôi chánh điện bằng tôn mà cái dách cũng bằng cái tôn thiết để chống cửa thôi, đơn sơ lắm. Có người họ nhìn nó giống cái trại cưa mà lớn lớn như ở trong thờ Phật vậy thôi, chứ không giống cái chùa. Đó, các Phật tử biết. Cho nên nhà sư đến đảnh lễ rồi xin làm theo để tu học, cái pháp sư nhận. Và pháp sư đặt cho pháp danh Từ Huệ Hòa, ở dưới đức thầy Từ Huệ lên đây lớn thì giờ cho pháp danh lại là Giác Toàn. Và pháp sư cũng căn dặn, bây giờ trở đi con nhớ, con hãy theo giáo hội, theo tăng đoàn rồi, đoàn du tăng rồi, rồi theo pháp sư rồi, thì con nhớ pháp danh của con là Giác Toàn. Và con cũng ráng nhớ, ăn cây nào rào cái đó, ăn ở đâu thì âu ở đó. Huynh đệ tăng ni với Phật tử ráng nhớ. Nhà sư nhớ rõ năm mới 17 tuổi, quỳ trong cái cốc giữa hai cái dãy nhà lá, nếu đứng ở trong là bên tay mặt của tịnh xá trung tâm, mà tất cả đều còn lá hết, có một mái dưới vậy thôi. Mà thầy căn dặn, con nhớ ăn cây nào rào cây nấy, ăn ở đâu thì âu ở đó. Cho nên từ đó thì nhà sư cứ nhớ pháp sư thì cứ ráng lo cái trung tâm cho nó tươm tất như ngày hôm nay. Rồi bây giờ trung tâm xong rồi thì ra tiếp cùng với chư tôn đức để lo đây cho nó từ từ nó cũng viên mãn tươm tất như ngày hôm nay. Đó, các Phật tử nhớ. Cho nên nhà sư nói cái duyên thầy trò nó sâu vào chỗ đó. Một ngày phát túc căn lành, trung tâm tịnh xá sẵn dành hồng ân. Con quỳ trình bạch tỏ phân, thầy nhận con tiếp nối dần độ sanh. 65, 78 quá thành. Từ tháng 11 năm 65 nhà sư về tịnh xá trung tâm, và theo làm đạo với pháp sư cho tới 75, rồi tới 78, tới ngày pháp sư rời quê hương đi hành đạo phương xa. 65, 78 quá thành, 13 năm hạnh cao thanh gội nhuần. Dòng đời xe pháp chuyển luân, bóng thầy ngàn dặm phong trần mười phương. Ấn tâm tịnh lạc chân thường, trung tâm pháp viện đạo trường thắng duyên. Đó, cái trung tâm thì trụ trì, cái pháp viện là lo cho hệ phái. Rồi thứ ba, khi mà Hòa Thượng Pháp Sư đã ủy nhiệm cái việc gánh vác cái trung tâm với cùng lo cái pháp viện và cùng với Hòa Thượng Giác Phúc với các Hòa Thượng để mà lo cho giáo đoàn, với bây giờ rộng hơn chút là hệ phái, để huynh gắn kết mối diềm đồng tâm hiệp lực nhiệm quyền xưa sau. Trời xanh mây trắng chim bao, năm châu bốn biển một màu đại dương. Thầy đi biển biệt tha hương, mong thầy vạn dặm cát tường nhân gian. Cho nên các vị về đọc đi đọc lại để thấy, trời xanh mây trắng chim bao. Cái gì có tướng á, trong kinh Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cho nên trên bầu trời thì nó rộng, nhưng mà mây trắng á, hồi đẹp, hồi xấu, hồi tụ, hồi tan, như giấc chim bao. Còn đại năm châu bốn biển vậy đó, nhưng mà một màu đại dương. Mấy cái biển lớn đó, nó nối nhau cái đáy biển như một. Trên mặt biển cũng vậy. Cho nên cái khác nhau là cái xấu quấy, cái tướng giả, tướng hư của cái phù dân trong đời. Nhưng mà cái tâm tánh á, của con người á, khi mà tu tập cho tới nơi tới chốn á, là tất cả đều tốt và đẹp như cái lòng của biển đại dương thôi. Nó không có gì khác biệt. Trời xanh mây trắng chim bao, năm châu bốn biển một màu đại dương. Thầy đi biển biệt tha hương, mong thầy vạn dặm các tường nhân gian. Trung tâm pháp hội truyền đăng, cùng nhau sách tấn hòa trang thế trần. Ngày ngày chuyển pháp xa luân, tháng năm góp nhặt tinh thần sương minh. Tăng già tăng trưởng tâm linh, tại gia cư sĩ thoát tình lầm mê. Mỗi tuần mỗi vượt sân khê, chân lý pháp bảo nẻo về thanh lương. Từ năm 1977, nhà sư đã mở cái lớp giáo lý cho Phật tử tại tỉnh sách trung tâm. Rồi mỗi tuần vậy á, nhà sư đọc một quyển chân lý cho Phật tử nghe. Mà đọc như vậy suốt 3 năm được 2 lượt chân lý. Đọc từ quyển Võ Trụ Quang cho tới cái quyển cuối là Khổ và Vui. Đó. Cho nên ở đây nhà sư mới nói là tăng già, mà cái này là gì? Ngày ngày chuyển pháp xa luân, tháng năm góp nhặt tinh thần sương minh. Mỗi lần đọc nhà sư đọc dài trang chân lý thôi, không đọc nhiều. Đó, mình góp nhặt, mình tu, mình còn nhỏ, mình còn nghèo, nghèo giáo pháp, nghèo tinh thần, trên mỗi ngày mình góp nhặt một chút rồi tăng già tăng trưởng tâm linh. Khi mình đọc mình học mình hiểu kinh Phật, mình đọc mình học mình hiểu chân lý, thì mình tăng trưởng cái tâm tánh tu của mình. Rồi Phật tử thì cũng từ từ nghe được chân lý, không còn mê tín dị đoan. Tại gia cư sĩ thoát tình lầm mê, mỗi tuần mỗi vượt sân khê. Mới đọc chân lý thấy khó, thấy nó khô. Tăng ni nào mà không có duyên cũng vậy, nó có khi là ôm bộ chân lý như là cái bộ gia phả, một cái bộ báo vật của thầy tổ, nhưng mà không biết cái cất tủ đó. Còn đọc mà biết rồi nó thích lắm. Tăng già tăng trưởng tâm linh, tại gia cư sĩ thoát tình lầm mê. Mỗi tuần mỗi vượt sân khê, đọc thêm học thêm một quyển chân lý như vượt núi. Chân lý pháp bảo nẻo về thanh lương. Nhưng mà hiểu rồi là vui lắm. Hằng ngày giống như có Phật và Tổ hộ cho mình vậy. Chừng tâm tánh mình mà tự biết tu rồi, không bao giờ buồn ai, cũng không bao giờ buồn cuộc đời, mà cũng không bao giờ buồn bất cứ người nào. Dù người đó thương mình thì cũng có chuyện gì để mình buồn, mà có giận có ghét hay lâu lâu làm gì cho mình khổ, mình cũng không buồn. Khi mà hiểu đạo, hiểu giáo lý Đức Phật, hiểu chân lý của Tổ sư rồi, nó đặc biệt như vậy. Đó, chư huynh đệ tăng ni nào cứ tự nghiệm rồi Phật tử vậy, nghe rồi cứ tìm đọc thử, rồi khi nào mà đọc học rồi hiểu được á, thì chia sẻ cái này. Chân lý pháp bảo nẻo về thanh lương, nhớ ân Phật tổ khai đường, niệm ân thầy đã soi gương hạnh lành. Chính hòa thượng pháp sư đầu năm cỡ xích xót cái tháng Phật đản năm 65, pháp sư về thăm Mỹ Tho lần trước, nhà sư xin cái lần sau pháp sư đem về cho, cầm cho, nhận cái quyển chân lý đảnh lễ rồi bộ chân lý rồi đọc học, rồi sau này đã giảng liên tục như vậy nhiều năm. Niệm ân thầy đã soi được gương hạnh lành, pháp trần bùi ngọt khế chanh,
đạo thiên trầm mặc cao thanh hương thiền, thất tình lục dục não phiền, giới định tuệ trú an nhiên tịnh nhàn. Các vị nhớ chỗ này là tịnh nhàn, phải tịnh nhàn, sửa cái chữ đó giùm. Rồi bây giờ thứ tư, cái phần thứ tư, bốn phương tám hướng trần gian, tâm yên thì dạng nẻo đàn đều yên. Phật tử về suy nghĩ nha, rồi huynh đệ tăng ni cũng vậy. Mình đi tu rồi, có lúc mình nói sao đúng này tôi gặp cái nghiệp gì nó khảo quá, buồn bực quá, hay gặp cái chuyện gì đâu khó khăn không đó, rồi mình buồn. Nhưng mà mình phải nghiệm lại coi coi tại sao mình buồn. Bốn phương tám hướng trần gian, tâm yên thì dạng nẻo đàn đều yên, tâm vọng dù ở cảnh tiên, lao sao mộng tưởng cái triền buộc thân. Cho nên mà mình mà tâm vọng rồi thì ở trong cái nhà giàu thiệt giàu, sang thiệt sang, cái phòng mình không còn thiếu gì trên á, nhưng mà cũng vẫn thấy khổ. Đó. Chỉ cần má mình ngày thường thương mình thiệt thương, bữa nay hơi buồn buồn ấy, và cái mình cũng nghe khổ rồi. Tía mình bình thường mình đòi gì cũng được, cái có bữa nói tía nó phan con, cái vụ này phan con cái là về muốn khổ rồi. Nghe rồi vợ chồng với nhau cũng vậy, thương nhau 10 năm 20 năm có mấy mặt con là vui hết á, mà có một lần về nói cái gì đó mà ông hoặc bà không chịu với nhau cái nó hơi khổ khổ rồi. Đó, nghe, cho nên trong cuộc sống này các vị phải biết tự trân trọng cái hạnh phúc của mình, tự trân trọng cái niềm vui của mình, và tự trân trọng cái được của mình, chứ đừng ở trong cái được mà cái cứ thấy không được hoài, là ở đâu cũng khổ hết. Bây giờ mà đất nước hòa bình rồi, xã hội càng ngày càng phát triển tăng trưởng, cho nên sẽ dễ đời mà có nhiều cái sự kiện mà khổ là do tâm không dừng đó, tham sân si không dừng, vui buồn mừng giận thương ghét muốn không dừng. Đó, các vị có đọc hết các bài báo đi rồi biết mọi chuyện nó xảy ra từ những cái nguồn gốc là thiếu đạo đức của con người đó, mà từ cái bị tham bị sân bị si, từ cái bị cái ham vui quá ham buồn quá đưa đến cái khổ. Cho nên tăng ni mình biết tu rồi là tự mình phải dừng lại đó, chứ không có đổ thừa sao lúc này tôi gặp cái gì đâu xui quá, không có cái gì xui hết đó, tại mình. Rồi các Phật tử cũng vậy, đó phải hiểu cái đó. Cái nhà mình đang ở yên ấm, chồng vợ con cái sanh ra mà đứa nào nó cũng nhìn dễ thương, có duyên mà càng ngày càng sinh con nó đẹp hơn nữa. Vậy rồi thì phải biết giữ cái yên ấm, cái hạnh phúc của gia đình. Đó, những cái khác biệt là những cái mà mình phải tự kiềm chế, tự soi sáng. Đó, trong tu á, bốn phương tám hướng trần gian, tâm yên thì dạng nẻo đàn đều yên, tâm vọng dù ở cảnh tiên, lao sao mộng tưởng cái triền buộc thân. Cái triền tức là năm triền cái trong giáo lý Đức Phật. Nó là tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử và nghi ngờ. Hãy còn một trong năm cái đó là khổ à. Thật ra mình sống ở trong gia đình mình là Phật tử, mình ráng vượt qua năm cái đó. Bây giờ nhà sư mới nhắc lại những cái tác phẩm mà Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư đã viết từ khi đi hành đạo cho tới năm 75-78, rồi từ năm 78 cho đến bây giờ. Đã. Ánh nhiên đăng chiếu diệu trần, tĩnh tâm tứ kệ chân thân thầy truyền, hiển đạo pháp môn tọa thiền, hiếu hạnh thương nhớ mẹ hiền hương thiên. Pháp sư có một cái ánh nhiên đăng là coi như đi đâu Phật tử bình dân đọc thích lắm. Rồi tới cái tập thứ hai là tứ kệ tĩnh tâm của nhiều tác giả, trong đó phần lớn cũng của Pháp sư. Đó. Rồi hiển đạo pháp môn tọa thiền. Cái quyển pháp môn tọa thiền là cái phương pháp tu tập về thiền định mà Hòa Thượng Pháp sư đã soạn ra từ nhiều chục năm về trước. Đó. Hiển đạo pháp môn tọa thiền, hiếu hạnh thương nhớ mẹ hiền hương thiên. Pháp sư đi hành đạo vậy chứ, pháp sư thương thân phụ và thân mẫu, đặc biệt là thân mẫu tức là bà Phước Ngọc. Cho nên cái năm mà tháng 11 năm 5 mà nhà sư lúc về trung tâm á, phải ngồi nằm ở đó chờ 6 ngày pháp sư ở dưới Ô Môn làm lễ tang của bà Phước Ngọc. Cho nên về nhà sư vẫn đợi cho tới ngày pháp sư lo lễ tang cho bà cụ xong về mới đảnh lễ xin để theo pháp sư tu học. Mà pháp sư viết cái tập thơ Thương Nhớ Mẹ Hiền, ai đọc cũng phải xúc động. Cái tình thương mẹ ở một cái người con hiếu hạnh gần như là thượng lột tả hết. Thì từ từ, không dám hứa chắc với các Phật tử lúc nào, nhưng mà trong vòng 1, 2, 3 năm tới, cứ từ từ mỗi cái lễ 49 hoặc là giáp năm hoặc là tiểu tường hoặc đại tường 2 năm, rồi mỗi lần giỗ mỗi năm thì nhà sư sẽ lần lượt sưu tầm lại những cái tập này, lần lượt in lại cho Phật tử được đọc. Nha. Nhưng bây giờ thì nhắc thoáng qua rồi. Ánh nhiên đăng chiếu diệu trầm, tĩnh tâm tứ kệ chân nhân thầy truyền, hiển đạo pháp môn tọa thiền hiếu hạnh, thương nhớ mẹ hiền hương thiên. Ta bà ngàn dặm pháp duyên, mỗi bước đi mỗi lời hiền giảng phân. Hòa thượng đi đến đâu hòa thượng cũng thích thuyết pháp. Chỗ nào có Phật tử thích nghe pháp là đại lão hòa thượng pháp sư thuyết pháp. Cho nên cũng là pháp sư, cũng là giảng sư, nhưng mà pháp sư thuyết pháp đến ai gặp cũng thích tán thán tôn xưng ngài là pháp sư. Pháp sư từ 24-25 tuổi đã pháp sư rồi chứ không phải là tới già. Rồi ngài thuyết pháp như vậy tới 30-40-50, cho nên bây giờ ngài 80-90, cho nên mình phải gọi ngài là đại lão pháp sư rồi. Nha, các Phật tử cũng để ý để biết cái đó. Đó. Mỗi bước đi mỗi lời hiền giảng phân, truyền trao tư tưởng siêu nhân. Sau này hòa thượng mới kết tập lại những cái lời mà hòa thượng giảng dạy đó, gọi là quyển sách tư tưởng siêu nhân. Truyền trao tư tưởng siêu nhân, giáo phiên trai giới trường sinh thiện lành. Có một tập cho Phật tử tại gia tam quy ngũ giới là trai giới thiện lành, đó, trường sinh. Rồi thương đời diệu lý tương sanh, vô lượng pháp bảo quá thành phạm âm. Tức là đại lão hòa thượng viết nhiều chục tập sách mà đều diệu lý hết. Đó, nhà sư ghi đây đó, diệu lý đông phương, diệu lý pháp đăng, diệu lý thậm thâm, diệu lý nhiên đăng, diệu lý tuệ đăng, tuệ diệu lý bảo đăng, diệu lý tĩnh tâm, diệu lý thiền định, diệu lý minh quang, diệu lý viên thông, diệu lý tâm kinh, diệu lý phá mê và diệu lý bát nhã. Đó. Nhiều tập mà bài tập nào cũng diệu lý. Đó làm thơ nhà sư cố lược lại, cô động lại. Cái chữ in đậm là tên sách hết. Tên sách của đại lão hòa thượng pháp sư viết. Và đặc biệt hòa thượng còn có một tập sách còn vui nữa. Các Phật tử viết tập gì đó là lợi hại của chữ T. Đó, mà chữ T đó và pháp sư giảng giải đó là cái lợi hại của tình tiền tù tội. À, để các Phật tử biết, cho nhà sư cũng ghi chữ đậm đây là vậy đó. Chữ T lợi hại vô vàn, tình tiền tù tội trái quan khổ buồn. Đó. Nhân nhân quả triền níu vấn dương, tỉnh thức giải thoát chân thường tịnh không. Giờ qua cái phần thứ cuối cùng là phần số 5. Đó. Đời thầy Nam Bắc Tây Đông, công đức viên mãn thuận dòng bệnh duyên. 9 năm sâu lắng giải phiền, tức là bắt đầu từ năm 2006 tới năm 2015 là đại lão hòa thượng bị cái bệnh là bệnh bán thân á, rồi cái nhờ ban đầu dừng không biết phải là kêu là nhồi máu cơ tim hay là gì, nhà sư không nhớ cái tên gọi cho kỹ. Nhưng mà từ đó hòa thượng pháp sư yếu luôn, đi đứng rất là khó, rồi nói năng cũng rất khó, cái miệng giảng kinh có lúc giảng không rõ được, cái âm á không phát ra rõ được. Đó. Mà tu nhưng mà tại sao phải bệnh nhiều như vậy? Thì nhà sư coi như đây là một cái duyên để trả hết cái nghiệp trong đời tồn tà động mà nhiều đời cho tới đời này. Rồi cũng trong 9 năm đó đó, tiếng khen tiếng chê không phải ít. Đó, cho nên nhà sư mới cô động lại. Đời thầy Nam Bắc Tây Đông, công đức viên mãn thuận dòng bệnh duyên. Cho nên mình tu mà từ hồi nhỏ tới lớn nè, chư tăng cũng nhớ, chư ni cũng nhớ. Mình tu 3, 4, 50 năm rồi 6 năm mà tới bệnh đó là mình biết gần kết thúc rồi đó. Nhưng mà nương cái bệnh để chi? Thuận dòng bệnh duyên. Nương cái bệnh để mình được trả nghiệp. Cho nên biết tu, gặp bệnh đừng buồn. Nhớ, gặp bệnh không có chuyện gì phải buồn hết đó. Giống như cái giai đoạn đó mình cực chút, nhưng mà trả nợ mấy cái sổ nợ nhiều 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 đời còn động, trả tuốt hết đó. Nằm đau đớn cái thân, đau đớn cái cơ thể, rồi cái tinh thần cũng phải nỗ lực với nó, phải chiến thắng, đấu với nó dữ lắm mình mới thắng được, mình mới không buồn. Đó, mà lúc đó mới là đạo lực, nó mới chứng minh cái đạo lực của mình. Chứ cái gì đi tu hay là học đạo tu mà cái gì cũng sướng hết rồi làm sao mình tu nổi. Cho nên gặp thuận duyên thì được, chứ gặp nghịch duyên cái tu không nổi. Đó, cho nên mình tu mà làm sao giống như người đời á, người mà có chí á, càng nghèo càng gặp khó càng vươn lên. Cứ nhớ cái đó. Chứ còn mà cứ cái gì cũng dễ hết rồi cái thì mình không luyện chí được. Mà trong tu cũng vậy, tu là để trả nghiệp, tu là để dứt nghiệp. Mà mình gặp nghiệp cái mình khổ rồi làm sao mình trả được. Nghe, gặp người ta lại đòi nợ cái nhất định không chịu trả, còn sợ còn muốn chạy trốn nữa thì nợ còn hoài chứ làm sao. Đời này người ta đòi không được thì qua đời sau thấy cái mặt này muốn đòi nợ à. Nó ngộ rồi đó, giống như mình mến ai không biết, chưa quen vậy đó, mới gặp cái thấy mến à. Thì cái chuyện này nó là đương nhiên vậy đó. Thuận duyên cũng như nghịch duyên. Cái duyên hiền cũng như cái duyên xấu quấy. Đó, hiền thiện cũng như xấu quấy. Có người nhỏ lớn có khi 3, 4, 50 năm mình đâu gặp, mà tự nhiên gặp cái sao thấy giống má con quá, giống nội con quá, giống ngoại con quá, rồi có người giống tía con quá vậy thôi. Còn nhỏ nhỏ khi mình nói giống anh, giống chị, giống em. Rồi có người mình lớn mình thấy nhỏ mình nói rồi sao con tôi cũng thấy thương, mà tôi thấy này cũng thấy thương quá, giống con tôi quá. Các vị nghe kệ không, mà có khi mình gặp hàng trăm hàng ngàn người thì cũng là để thấy thôi, chứ không có cái chỗ giống hay thấy thương quá, hay là chỗ sao thấy ghét quá. Nhớ vậy đó. Cho nên mình mà gặp nợ, Đức Phật dạy nợ với nghiệp phải vui mà trả. Đó, mà trả rồi là sẽ hết. Cái sổ mà khi nào các vị có thiếu nợ lâu lâu mà kẹt nợ ngân hàng 200-300 ngàn gì đó, 500 triệu ngán thôi ha, 50 triệu rồi đó, mà mình trả hết rồi cái nó khỏe lắm. Chứ còn một đồng người ta cũng không chịu xóa sổ nữa. Các Phật tử nhớ cái đó. Còn một đồng người ta cũng không xóa sổ đó. Cho nên là mình mà nợ ai nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ nó mới khiến gặp mặt mình cái người ta muốn níu áo đòi lại. Vậy thôi. Cho nên là vui trả nghiệp. Tu là cái người vui trả nghiệp và đoạn nghiệp, không tạo nghiệp mới nữa. Nếu trả một lần mà sổ nợ ngán rồi, lần sau nhất định không dai nữa. Nghe, không giận không ghét ai nữa, tức là không dai. Ráng nhớ cái đó, không, đừng có để khổ. Đời thầy Nam Bắc Tây Đông, công đức viên mãn thuận dòng bệnh duyên. 9 năm sâu lắng giải phiền, ngày nào tháng nào cũng vậy, nó nằm nó hành mình. Để chi mình mới có dịp soi lại cái tâm tánh mình, soi lại cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu của chính mình trong đời. Hồi mình còn mạnh mình làm cái gì tốt, mình làm cái gì xấu, mình gây cái thiện duyên với ai, rồi mình gây cái quan trái với ai. Tự mình bệnh nằm một chỗ mới thấy sợ. Đó, trên nhà sư mới nói là 9 năm sâu lắng giải phiền, ly xả tứ đại an nhiên tịch nhàn. Cho nên tới ngày mà Đại Lão Hòa Thượng viên tịch lại lửa, ngày 19 tháng 6, ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm để đi. Đó. Cho nên cái đó là cái mà có nhiều khi mình thấy ai cái gì mình không vừa bụng á, rồi mình nghĩ tới nghĩ lui, cái tới một ngày mình thấy cái vị đó trả hết nghiệp người ta thảnh thơi, cái chừng đó mình mới thấy. Bữa trước mình nghĩ vị này vị kia thế này thế nọ, bây giờ mình thấy hơi hối trong lòng đó. Thành ra các Phật tử, các huynh đệ tăng ni cũng để ý cho cái đó. Cho nên bệnh là cái dịp có thể nói để mình mới nằm yên lại một chỗ. Được nằm hay bị nằm là do mình. Mình chưa hiểu đạo mình thấy mình bị nằm. Còn mình hiểu được cái đạo lý nhân quả rồi cái mình được nằm. Bây giờ mình lớn tuổi mà mình không có bệnh làm sao mình được nghỉ. Mà các vị có bệnh thì con cái nói thôi má, má làm ơn má nghỉ cho con nhờ. Ba ơi, ba lớn tuổi rồi, ba có bệnh, ba làm ơn, ba bớt việc lại cho con nhờ. Thấy chưa? Còn nếu mà nó mình thấy mình mạnh vui cái má ơi má, tuần này con kẹt má giữ con giùm vài bữa nha. Rồi tuần sau nó thấy sao má mình cũng mạnh quá mà nuôi con mình càng lúc càng vui nữa. Thôi tháng sau con đi du lịch má nhà má coi con giùm nha. Thì phải coi chứ. Thành ra các vị để ý cái đó. Mà coi thì vui chứ không sao, nhưng mà nhớ bệnh đừng buồn. Đó, để tới cái duyên bệnh là cũng để trả nghiệp giải nghiệp. Chính năm sâu lắng giải phiền, ly xả tứ đại an nhiên tịch nhàn. Tăng ni Phật tử các hàng, kính thương mến tiếc lễ tràn bờ mi. Có mấy vị nói nhà sư khi mà hòa thượng pháp sư á, bệnh nằm lâu quá vậy đó, thì ban đầu cũng còn Phật tử họ thăm nhiều, rồi bệnh nhiều năm thì Phật tử thăm giảng dần dần chứ sao. Rồi cái tới ngày và nghe tin hòa thượng tịch ai cũng thương, cho nên về lại thật đông đó. Ở tại tổ đình ở tại Cali Phật Nha đó. Nhưng mà giờ về đông biết thương lại thì đại lão hòa thượng ra đi rồi. Ly xả tứ đại an nhiên tịch nhàn, tăng ni Phật tử các hàng, kính thương mến tiếc lễ tràn bờ mí. Đạo tình sanh tử biệt ly, thầy đi con ở sầu bí khôn cùng. Trời ca ly tiễn lễ tuôn, đưa cái kim quang từ tịnh xá Minh Đăng Quang Cali Phật Nha Hoa Kỳ ra sân bay về. Trời Cali tiễn lễ tuôn, trời Sài Gòn đón suối nguồn hiếu tâm. Bên này mà tăng ni Phật tử mà quy y hay là tu theo hòa thượng pháp sư từ mấy mươi năm trước hay là gần đây, nhất là các ông bà mà lớn tuổi á, thương pháp sư dữ lắm. Cho nên đón đại lão hòa thượng hướng về quê hương Việt Nam, hướng về nơi chôn nhau cắt rúng, cũng là hiếu tâm của đại lão hòa thượng đối với tổ tiên đó, đối với tam bảo Phật pháp. Nhưng mà đồng thời đó, đại lão hòa thượng cũng chứng minh cho tăng ni Phật tử cả một cái suối nguồn hiếu tâm hướng về đại lão hòa thượng. Cho nên có nhiều khi biết ở phi trường rồi cũng sẽ về đây, nhưng mà có nhiều tăng ni Phật tử lớn tuổi cũng nói phải cho con vô trọng, cho nên chậm đây chút cũng không được nữa. Mà các vị tự thân vô được cũng về đây, nhưng mà cái nguồn hiếu tâm nó mạnh lắm đó, làm gì làm vô đứng ngó ngó vậy chứ nó cũng vui hơn chờ. Các Phật tử thấy không? Cho nên trời cá ly tiễn lễ tuôn, trời Sài Gòn đón suối nguồn hiếu tâm. Xưa thầy đi bóng xa xăm, nay thầy về lại tịch trầm hương thiên. Đó. Được cái đạo đức á, thì giống như bây giờ, giống như tu lâu năm á, rồi nó tỏa cái đức cái hương, tịch trầm hương thiên. Có những Phật tử còn nhỏ chỉ được đọc hoặc được nghe pháp sư giảng nhưng mà quý mến, nhưng bây giờ không được gặp ngài khỏe nữa, mà gặp ngài nghe tin ngài tịch cho nên cũng muốn được đến coi, được thăm, được đón ngài. Nay thầy về lại tịch trầm hương thiên, thầy về trong giấc ngủ yên, nhục thân tĩnh lặng, ngự mề thuyền tường vân. Bây giờ từ Cali về Việt, Hoa Kỳ, Việt Nam phải đi bằng máy bay chứ sao? Nhưng mà người tu thì hay lên thuyền Bát Nhã. Lần này đó Đại Lão Hòa Thượng cũng lên thuyền Tường Vân là may lành, đi từ Hoa Kỳ về Việt Nam đi bằng hàng không chứ làm sao bây giờ. Đó. Thầy về trong giấc ngủ yên, nhục thân tĩnh lặng ngự thuyền Tường Vân. Nam mô Phật chứng pháp thân, nam mô pháp bảo hiển thần Sa Môn. Bây giờ cái đức, cái đạo, cái đức của một vị đại Sa Môn, mình mới thọ tỳ khưu, mình tu 5-3 năm cũng là Sa Môn. Nhưng mà cái đức, cái phúc, cái đạo lực của vị Sa Môn 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm nó khác nhau. Đó. Cho nên nhiều Phật tử thích được gặp các bậc đại lão, các bậc cao tăng, danh tăng, các bậc tăng ni, đạo đức, phạm hạnh, để được đảnh lễ, để được cúng dường, để được quy y, để được thọ pháp, học pháp là như vậy. Các vị, nam mô Phật chứng pháp thân, nam mô pháp bảo hiển thần Sa Môn, nam mô tăng nhập linh sơn. Bây giờ thì Đại Lão Hòa Thượng phải về với Phật chứ, về cái huyết thống linh sơn nhiều đời nhiều kiếp. Mà trong kinh hay lấy cái núi Linh Sơn ở tại Ấn Độ mà ngày xưa Phật về được ngự Niết Bàn. Cho nên nay Đại Lão Hòa Thượng nhập Linh Sơn là về cái dòng suối của các thánh hiền, cái nơi mà các thánh hiền thời Đức Phật thường ngự. Đó, trên ngày nay mà các bậc tu hành hay nói đây là huyết thống Linh Sơn hay cốt nhục Linh Sơn, hay Linh Sơn cốt nhục là vậy đấy. Nam mô Phật chứng pháp thân, nam mô pháp bảo hiển thần Sa Môn, nam mô tăng nhập Linh Sơn, tứ đức tịnh lạc ngã thường thiền gia. Kinh Đại Bát Niết Bàn á, là Đức Phật giảng cho nhiều hai tập, nhưng mà trọng tâm vẫn là tứ đức Niết Bàn thường lạc ngã tịnh. Đó. Cho nên sống cũng giữ thân tâm an lạc, thường lạc ngã tịnh. Các Phật tử mà muốn nhập hữu duy Niết Bàn thì mình vẫn mang cái thân, vẫn hiện hữu. Hay chư tăng ni tu hành cũng vậy, hãy tu rồi á, chuyện gì chuyện mình cũng thấy có nhân có quả, và mình quán soi nó, mình không buồn, không khổ gì hết á, là thường lạc ngã tịnh. Tu mà biết vậy là biết đạo, biết quý đạo, biết giữ đạo, không cho cái đạo nó rời mình. Còn có vị không biết, xin lỗi, tu lúc tu thì cũng vui, mà gặp chuyện buồn cũng buồn, rồi gặp chuyện giận cũng giận, gặp chuyện thương cũng thương, rồi gặp chuyện ghét cũng ghét. Làm sao thường lạc ngã tịnh được? Làm sao giữ cái tâm mình nó quân bình hoài được? Các vị biết, hồi sáng này, sáng sớm mà tình cờ nhà sư ngồi rồi soạn viết mấy cái bài thơ vậy đó, có lúc cái những chữ mà phải suy nghĩ chút cho nó thật hạp cái ý nghĩa của sự việc, của cái lòng của mình dâng lên thầy, thì mới nhận mấy cái tập sách. Thì nhà sư cũng đang phụ trách cái tờ báo thường, hòa thượng Trí Quảng ngài là tổng biên tập, thì nhà sư phụ trách cái phó mà trong nôm cái nội dung một chút. Cho nên cái báo ra nhà sư đọc lại một hai bài, trong cái Nguyệt Sang báo Giác Ngộ có một bài thật hay, trong đó có câu chuyện đơn giản thôi, mà cái bài viết này là của một nữ Phật tử lớn tuổi nha, mà viết thiệt hay. Không có thì giờ mà nhà sư vẫn phải đọc hết cái bài báo đó luôn, ở hơi dài, kể chuyện trong gia đình. Đó, từ cái chuyện bà nói, nhà sư gọi là bà là gì cũng chưa gặp, chắc có lẽ gặp mà chưa để ý cho nên được, không nhớ được nè. Chứ vị này cũng hay viết bài cho báo Giác Ngộ lắm, mà đặc biệt là những bài nghiên cứu ấy, viết cho Nguyệt Sang. Mà Phật tử này nhà sư cũng biết tu thiền rất giỏi. Đó, cho nên đây đa số Phật tử nữ, nhưng mà có một số Phật tử nam. rồi nên tìm đọc cái bài đó. Cái bài đó thiệt hay. Phật tử đó kể chuyện là hồi nhỏ cũng gian nan, cực nhọc, bây giờ thì có điều kiện sống tốt hơn trong gia đình, rồi có một người con gái lớn, cái gì cũng dễ thương mà nó ra đừa đời làm việc, rồi đi học cũng giỏi, rồi đi làm việc đời cũng giỏi, hòa nhã với tất cả mọi người. Nhưng mà có điều là hãy về với bà, rồi đi đâu xa mua đồ về, biết mẹ thích cái gì là mua, mua để tặng mẹ, dâng mẹ. Nhưng mà có điều là những gì mà cái ý của bà mà nói ra là cô hay chọi trong nhà, nhưng mà hay chọi. Rồi ban đầu thì cô cũng nghĩ, bà cũng nghĩ bà buồn buồn, nhưng mà sau đó bà cũng nghĩ nhiều bà mẹ mà không hiểu con rồi cũng buồn. Nhưng mà bà nghĩ hay là con mình từ nhỏ tới lớn nó cứ gặp mình trong những lúc mà để ý, những cái lúc mà mình gây gỗ cằn nhằn bất hòa với người chồng mình đó, tức là cha của nó. Cho nên bà tự xét lại, tại sao có cái việc mà con mình nó ưa ngược cái ý của mình, rồi nhất là nói những cái lời mà để làm cho mình không vừa lòng đó. Cho nên bà không thấy lỗi, ban đầu bà nghĩ lỗi con, nhưng mà từ từ bà không nghĩ lỗi con, nghĩ lỗi mình, mà nghĩ cho được ra cái nhân cái quả để thấy được cái lỗi của mình. Rồi cái bà cũng có một đứa con trai kế, nó lớn lên mà nó cũng thương mẹ lắm, rồi bà cũng thương con trai nữa. Nhưng mà thấy nó lớn quá mà nó chưa có vợ, mới cũng khích lệ nó, con phải lập gia đình để có vợ có con chứ. Nó nói nhưng mà nếu con có vợ có con thì má đừng có, mẹ đừng có buồn con nghe. Đó, nó nói trước. Mà thiệt, tới khi mà lớn lên có vợ con thì con trai nó phải thương vợ nó nhiều hơn chứ. Cho nên nếu bà mẹ làm cha nào mà có con, mà con mình lại thương vợ thương chồng nhiều hơn, ban đầu thì mình biểu, lớn lên rồi phải dựng vợ gả chồng, chứ đừng có để lâu rồi không có vợ chồng rồi buồn. Xúi mãi xúi xong cái nó có thương ai được thì nó thương, phải thương nhiều chứ sao. Nó thương mà làm vợ làm chồng được thì nó ban đầu nó ít hơn, rồi nó bằng cha mẹ, rồi dễ sống chung trong một gia đình, thì nó có gia đình riêng thì từ từ không thương nhiều hơn nữa làm sao mà. Tức là thương vợ thương chồng cũng là dâng lời cha mẹ. Các Phật tử nghe kịp chưa? Chứ đâu có phải tự, đâu phải tự ý đâu, dâng lời cha mẹ mà. Đó, cho nên mới thương vợ thương chồng nhiều. Mẹ tới thương vợ thương chồng nhiều, rồi cái thương trai thương vợ nhiều. Mà nếu mà mình là mẹ mà mình thấy mình buồn thì ban đầu mình tưởng nó lỗi. Tại sao mà hay là con gái dễ lớn lên có chồng rồi lại ít về thăm chăm sóc mình như hồi chưa có chồng? Thì ban đầu mình tưởng nó lỗi, nhưng mà thiệt ra mình làm cha làm mẹ mà mình buồn, đó là lỗi của mình. Mình không biểu nó phải thương vợ thương chồng nhiều hay sao? Thì bây giờ nó thương vợ thương chồng nhiều được thì phải mừng cho nó chứ. Có những bà mẹ ông cha ích kỷ cái là đi buồn, buồn con buồn cái, buồn cái việc mà mình lại biểu nó phải làm. Đó. Cho nên cái bà Phật tử mà viết bài này thiệt, vừa mình nói tiếng hay là nói nôm na thông thường, chứ hết sức là tinh tế trong cuộc sống. Đó. Thấy cái gì mà không vừa lòng thì biết đây là lỗi, và ban đầu mình tưởng lỗi của con mình, nhưng mà từ từ bà phải tự xét để bà thấy lỗi nơi mình. Đó, đó là tư tưởng thiền học. Các Phật tử nhớ tu thiền là thấy cái đó, học thiền là biết dở lẽ ra mọi cái quan cái. Rồi bà mới nói con gái bà hay là chính bà, mà con gái bà thì đổ rác lên bà, còn bà thì lại ưa đổ rác lên chồng bà. Nhà sư đọc cái chữ đổ rác cũng giật mình luôn, sao hay dữ vậy. Nghe, vợ chồng mà buồn buồn cái là giận nhau cái là không đi đổ rác đâu ngoài hè giùm, cho mấy cái xe rác nó chở lên mấy bãi rác nó đổ. Mà ngay cái người vợ người chồng mà mình thương nhất á, mà tới chừng mình giận cái là bao nhiêu bực bội buồn phiền, rồi bao nhiêu lời ban đầu còn từ từ nhẹ nhẹ cái nó lên ga nó bắt trớn, nó biết tới lời nặng mà chịu hết nổi cũng đổ lên chồng với vợ. Đó. Bữa nay Phật tử nhân cái duyên có mấy cái ý mà liên hệ trong bài thơ kể nhà sư tưởng niệm nhớ thầy sư phụ nhà sư mới nói kể cái ý này, nhưng mà Phật tử muốn nắm cho thiệt kỹ phải đọc cái bài báo đó. Rồi tới cuối cùng á, bà kết luận cũng thật là hay. Bà kể một câu chuyện giai thoại thiền, nhân đây để tăng ni cùng nghe và Phật tử thích học thích tu cũng nghe. Và chứng minh một câu chuyện thiền mà trong gia trong chắc chắn là bà đọc và nghiên cứu trong cái bộ thiền học Trung Hoa. Trung Hoa thiền sư Trung Hoa của Hòa thượng Thanh Từ dịch. Đó. Mà hồi nhà sư nhỏ tuổi thanh niên đó là mê đọc thiền sư Trung Hoa. Cho nên chuyện nào cũng vui mà hay hết. Bà kể chuyện mà nhà sư mấy ông rài cũng thưa thiệt các Phật tử, bắt đầu nó hơi có bệnh, cái đầu nó dễ quên. Đọc rồi cái quên thiền sư nào với đệ tử nào. Nhưng mà bà kể chuyện là cái ông thiền sư học trò đó, ông giống như thiền sinh đó, ông gặp cái vị thiền sư, cái ông lại ông thưa, nói bạch thiền sư, thế nào là Phật tánh của chính mình? Cái thì thiền sư mới trả lời, ta vì ngươi mà nói cái việc này. Như cái nhà có nhiều cửa sổ, bên trong cửa sổ nhà có một con mèo, nó kêu meo meo. Rồi ngoài cửa sổ cũng có một con mèo, nó kêu meo meo. Vậy mà ông nghe ông ngộ liền, thế nào là Phật tánh? Đó, bên trong nhà, trong cửa sổ có một con mèo kêu meo meo. Bên ngoài cửa sổ cũng vậy, có một con mèo, nó đến nó kêu meo meo. Vậy là hai con mèo nó gặp nhau rồi. Đó. Cho nên người mà tìm lại tâm tánh của mình, thấy được tánh mình khó lắm. Nhưng mà mình lại phải nghe rồi mình mới gặp. Đó. Cho nên mình phải học ở vị này, vị kia, vị nọ, rồi mình mới tu, mình mới ngộ. Trong khi chuyện đó là chuyện hàng ngày của mỗi gia đình. Như cái chuyện mà có vợ, có chồng rồi, có con trai con gái rồi, có đứa có hiếu, có đứa bất hiếu, có lúc có đứa này nó dễ thương mà nó nửa hai phần có hiếu, một lần phần bất hiếu, rồi có ngược lại có đứa hai phần bất hiếu có một phần hiếu. Đó, rồi hồi nhỏ thì thương cha thương mẹ, mà lớn lên có vợ có chồng rồi bớt thương cha thương mẹ, mà gặp về rồi bị cha mẹ cứ cằn nhằn cửi nhửi riết rồi thương ít luôn chứ sao. Các vị thấy không, thành ra có những đứa con không có muốn bất hiếu đâu, nhưng mà từ từ cái hoàn cảnh sống nó làm cho từ từ cái đi đến bất hiếu. Cha mẹ nào mà cằn nhằn nhiều quá, ban đầu cũng từng về thăm, riết 1 tháng về thăm, riết 3 tháng về thăm, mà lần nào về cũng bị rầy bị mắng chửi riết thì thôi, riết 3 năm về thăm rồi riết tút lút luôn. Các vị thêm ở gần cũng vậy, mà ở nước ngoài cũng vậy, vậy thôi đó. Nhưng mà bây giờ ông thiền sinh vậy, hỏi thêm ông thiền sư một chút nữa. Nói bạch ngài, con rất kính ơn ngài, vì ngài dạy như vậy con đã hiểu ra thế nào là Phật tánh. Nhưng mà nó lại có một cái sự duyên không phải như vậy. Trong nhà con mèo, trong nhà bây giờ nó không kêu meo meo, mà nó lại đang ngủ mê. Đó. Rồi con mèo bên ngoài đến kêu meo meo, mà con mèo trong nhà lại ngủ mê, thì làm sao? Thiền sư không trả lời nữa. Thiền sư bước xuống sàn giường thiền, lại ôm người thiền sinh, ngày nhảy múa và ngày nhìn. Đó. Nhìn kỹ vô cái người thiền sinh. Đó. Lúc đó thiền sinh cũng tỏ ngộ. Cho nên các vị biết, tức là mình phải nhập thân. Đó. Chứ bây giờ con mèo trong này ngủ, con mèo ở ngoài meo meo, làm sao gặp được? Mà hai con meo meo thì nó sẽ gặp được. Cho nên khi tâm thức của các vị mà sống lại, thì tất cả cái hiện tượng sống trong đời đó mình đều tỏ ngộ. Nhưng mà hiện tượng sống vẫn hiện hữu, mà mình thì cứ mê ngủ thì không bao giờ mình tìm gặp cái an vui, cái hạnh phúc của cuộc sống. Đó. Cho nên câu chuyện để dẫn chứng đối sống cũng rất lạ. Đó thì các Phật tử thấy nó đơn giản, ngày nào bây giờ các vị còn tập bắt đầu tu tập, cho nên học rồi gặp cái người nào hợp tâm hợp ý các vị mới tu được đó, hay kinh nào hợp ý hợp nghĩa các vị mới tu được. Trong nhà có con mèo meo meo, ngoài nhà có con mèo meo meo đó, nhưng mà nếu một ngày nào mà con mèo trong nhà ngủ mê quá thì con nhà mèo bên ngoài meo meo cũng không ai hay ai biết đó. Cho nên từ từ các vị cũng sẽ tự khai mở cái ý đó. Ở đây nhà sư chỉ thưa một cái ý cũng đương các vị thấy rõ đó. Cho nên khi mình mà khéo tập khéo tu thì mình sẽ tự mình soi sáng lòng mình, và khi soi sáng lòng mình rồi đó thì mình cũng tỏ ngộ ở chung quanh. Cho nên cái đoạn trên mà trước khi kể tất cả các tập thơ kệ pháp của hòa thượng viết đó, bốn phương tám hướng trần gian, tâm yên thì vạn nẻo đàn đều yên, tâm vọng dù ở cảnh tiên, lao sao mộng tưởng cái triền buộc thân. Từ khi ở nhà thì đại lão hòa thượng pháp sư còn nhỏ tuổi á, hiếu thuận cha mẹ, rồi 8 tuổi có duyên đã biết đi cầu, được nương theo mẹ đi chùa, rồi được nghe kinh học Phật, rồi được quy y. 16 tuổi đã tập dần hạnh xuất gia đó, để rồi 20, 25 tiến lên trên con đường hành đạo du phương đó. Rồi từ đó cứ tăng trưởng dần, chỉ một tâm nguyện hoằng pháp độ sinh, để đem cái tâm đức từ bi của người tu chia sẻ với mọi cái hoàn cảnh bất hạnh, mọi cảnh khổ của đời đó. Cho nên trước từ 65 đến 75 thì các vị biết là bất cứ lần nào mà năm tỉnh, hồi xưa kêu năm tỉnh miền Trung á, chứ còn thiệt ra thì bây giờ mình biết nhiều tỉnh hơn, miễn từ thành phố rồi ra tới Phan Thiết, Phan Rang, Nha Trang, rồi Tuy Hòa, Phú Yên, rồi Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên, Huế, Quảng Trị, thì hãy tỉnh nào mà có bảo lục là tức khắc sau đó đại lão hòa thượng đi cứu trợ liền đó. Cho nên hòa thượng cứu trợ mà cũng nổi tiếng là pháp sư thích làm từ thiện đó. Còn ra nước ngoài ở phương xa cũng vậy, bất cứ hòa thượng biết chỗ nào có người đau khổ cơ nhở thì ngài cũng đi cứu trợ chia sẻ liền. Cho nên hồi sáng hòa thượng Minh Tuyên là một trong những vị hòa thượng mà đang cũng cùng đi hành đạo, học đạo và hành đạo ở các nước, kể nhà sư nghe là khi hòa thượng bệnh vì ở nhiều nước thành ra không có cái dịp mà có vị có gần thì thăm, còn ở xa nhưng mà nghe thôi, nhưng mà tới bây giờ biết pháp sư tịch thì đại lão hòa thượng pháp sư tịch thì các vị đều đến niệm hương chia buồn, rồi nhắc lại ở chỗ nào mà hòa thượng pháp sư có một cái đặc biệt. Cái chùa của hòa thượng pháp sư thì nhỏ nhất, ở 30 mấy năm tại Hoa Kỳ mà cái chùa của hòa thượng lại nhỏ nhất. Trên ban đầu các vị nói sao hòa thượng ngộ, nhưng mà có một cái điều là chỗ nào mà có việc từ thiện thì hòa thượng, đại lão hòa thượng đều đi. Cho nên tiền bạc Phật tử cúng hộ bao nhiêu hòa thượng hay đổ vô trong việc đi từ thiện xã hội. Và thứ nhì là hòa thượng in kinh ấn tống, rồi sang băng, sang pháp, sang đĩa để đi ấn tống đó. Cái hạnh của hòa thượng pháp sư. Còn cái nơi mà hòa thượng pháp sư lập thì mấy cái mà lập lớn vậy là do đệ tử thôi. Như trung tâm tịnh xá chư ni đều nhớ hết, chư ni lớn lớn nhớ. Bây giờ lập là cũng khi mà nhà sư bạch rồi nhà sư thưa mới có cái giảng đường ở dưới. Chứ ngày xưa cũng trệt, tên dách đơn sơ. Rồi ở Việt Nam mình nói tại Việt Nam mình nghèo thì làm vậy thì đúng rồi, mình còn cảm thông được. Nhưng mà bây giờ qua cái xứ Hoa Kỳ ta giàu có đi nữa, rồi hòa thượng pháp sư cũng vậy thôi đó. Chùa mà chính pháp sư đứng xây cất cũng nhỏ nhỏ, rồi chỗ ở như cái nhà lớn, rồi ngăn phòng, rồi làm cái chỗ thờ Phật vậy đó. Thì cái đó nhà sư sẽ cô động trong cái tiểu sử, sẽ đọc trong cái ngày Di Quang á, kỹ hơn. Còn hôm nay thì nói một số ý vậy để các Phật tử biết là cái cuộc đời của đại lão hòa thượng có những cái hết sức đặc biệt, về mà nhà sư gọi như là mặc định của tâm thức. thích sống làm sao đơn giản bình dị như cái hạnh của một tỳ kheo, một sa môn thiểu dục tri túc. Và riêng cái này thì lát nữa Phật tử nán lại nhận, nhớ lấy giờ phát cho mỗi Phật tử cái tơ về cái tối đọc, đọc câu nào cũng thấy có thể nó thấm trong lòng. Ví dụ như là bây giờ đọc chừng vài câu đầu, vài câu giữa, vài câu cuối, rồi chúng ta kết thúc. Này đồ đệ lắng nghe thầy chỉ dạy, việc tu hành cố gắng hỡi này con. Con muốn tu cho đạo quả vuông tròn, hãy vân giữ y lời thầy giải bảo. Này con hỡi cuộc đời đầy quyên náo, khổ dương trần không thể kể cho cùng. Phật dạy rằng suối giọt lệ dồn chung, từ vô thủy đến nay hơn nước biển. Lòng bác ái nên thầy đây nhủ viếng, khiêu đèn từ đuốc quệ dắt dìu con. Này con ơi giảm vật chẳng thương con, mê chi mãi chôn cuộc đời tươi thắm. Con chẳng rõ nên con còn say đắm, tưởng đâu rằng tuổi thọ mãi tồn sinh. Tưởng đâu rằng hạnh phúc mãi cho mình, không không phải này con ơi nên rõ. Ngôi thái tử Sĩ Đạt Ta còn bỏ, vào rừng non tuyết lạnh để tu hành. Thấy cuộc đời toàn sanh tử bao quanh, đau khổ mãi có chi đâu hạnh phúc. Con chẳng rõ nên con còn chén chúc, dành ngôi cao lộc cả với giàu sang. Nghiệp con dai con tạo đã muôn ngàn, thầy thương xót nên thầy tìm phương cứu. Như con tỉnh con mau mau tự hôi, thầy dắt đường dẫn lối để con theo. Biết tu rồi chẳng luận đến giàu nghèo, hay già trẻ nữ nam chi tất cả. Này con hỡi cõi đời là tạm giả, chẳng khác gì phi tuyết gá cành cây. Chẳng khác gì như điện chớp mây bay, hay tựa thể ngọn đèn treo trước gió. Này con hỡi lợi danh tài đâu có, tần thị hoàng hay kiệt trụ còn chi. Sợ bá vương và tào tháo ra gì, nay chết mất nhớ còn nếu thanh sự. Lòng tham ác chứa đầy kho tích trữ, hỏi sống còn hưởng thụ mãi hoài chăng. Kìa thạch sùng vương khải mấy ai bằng, giàu tộc bậc thời xưa mà cũng chết. Đó. Tối về các vị cứ đọc lần lần đến, các vị thấy câu nào lời nào cũng đậm đà cái hương vị đạo đức đó, mà nó làm cho mình như khơi dậy, đánh thức lại cái lòng của mình, cái nhận thức của mình. Rồi ở đoạn giữa một đoạn, con tuổi trẻ con không tu nhanh chóng, con tuổi già con không kiếp tu sao. Quỷ vô thường đâu có định hạn nào, khi đến số nó liền sang tiếp dắt. Thầy quả quyết nên thầy đây định chắc, phước duyên con đã gieo tạo nhiều đời. Nên hôm nay thầy chỉ dạy đôi lời, con nên nhớ và luôn luôn ghi nhớ. Cái bản in này là cái chữ lắm lời là trật rồi. Nha, các Phật tử nhớ là lấy giấy lấy viết gạch cái chữ lắm thế chữ đôi. Cái bản gốc. Nên hôm nay thầy chỉ dạy đôi lời, con nên nhớ và luôn luôn ghi nhớ. Nay thầy chỉ một đôi lời bằng cơ, đạo muốn thành con gắn luyện tánh tình. Diệt trừ tiêu những tội lỗi phát sinh, con thuần túy thuần chân hay thuần mỹ. Nay này con hỡi thầy phiên con nhớ kỹ, giới làm đầu con chớ bỏ đi nha. Phật thánh tiên nói giới tở thuyền bè, con hơ hỏng nhận chìm con vực thẳm. Định cần thiết con phải nên suy gẫm, Phật ba đời thành tựu cũng nhờ đây. Định không chuyên đạo quả khó tròn đầy, nên con phải bền tâm mà cố gắng. còn huệ tánh, huệ tâm toàn đắc thắng, mọi sự đều trở ngại của đời con. Này con ơi, đạo quả muốn vuông tròn, giới định huệ thiếu một phần chẳng được. Chữ trai khiết ấy là phương diệu dược, tập ăn lành chỉ những đến trường trai. Chữ trai đây là tinh khiết trong ngoài, thân diệt dục thì tâm minh huệ sáng. Điều này nữa con cũng nên phải ráng, chữ nhận quà cố gìn giữ trong lòng. Nhận là điều giàu có họ nói không, không nói có mặc tình ai thiêu dệt. Con quyết tu thì chi chi nhịn hết, nhịn nhịn hoài nhịn nhịn mãi con ơi. Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Con nhịn được dầu thân con có thác, thác thân con mà tâm được nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang, bằng con đọa thầy nguyện ra chịu thế. Thân con nhận thì việc chi mặc kệ, không sát sanh trộm cắp với tà dâm. Dầu ai kia có đánh đập chém đâm, tìm cách tránh chớ đừng nên đáp lại. Thì đó là ở phần giữa đó. Rồi tới cái đoạn sau cùng. Ôi nhắc đến lòng thầy đau lắm hỡi, màn vô minh che lấp cả tâm người. Đời văn minh giữa thế kỷ 20, văn xương máu văn tan tành túi bụi. Đã như vậy mà người sao lầm lụi, tự đem mình nạp mạng gấu hùm lan. Có phải chăng bởi nghiệp lực bảo tàng, dai nhiều kiếp nên bây giờ phải trả. Con hữu hạnh nên gặp ngay đường cả, gặp bạn hiền thầy sáng dắt dìu con. Con gắng tu cho đạo quả vuông tròn, hầu đáp nghĩa công sanh thành cha mẹ. Dạy của thầy phiên cặn kẽ, ân đàn na ân tính chủ nhiều công. Ân bao la khắp thế giới đại đồng, ân vạn loại và chúng sanh muôn một. Giờ đại định thầy quán soi thấu tột, lòng các con ai có chí hay không. Ráng tu con, ráng tu con, kẻo trễ muộn thầy trống. Đêm tới sáng thầy ngồi chờ con mãi. Lời vàng tiếng ngọc gửi về con, đạo đức bền tâm giữ vẹn tròn. Dầu cách xa thầy muôn vạn dặm, gìn lòng son sắc sánh bằng non. Bài này viết tại tỉnh Xá Ngọc Đồng, Hòa Đồng, bây giờ là Gò Công Đông, Tiền Giang, ngày 23 tháng 3 năm Nhâm Dần 1962, tức là cách đây các vị thấy không, hơn 50 năm. Đó, thì cái lời của Pháp Sư lúc đó còn trẻ, nhưng mà cái lời thơ mà làm kệ pháp á, phiên tu á, tới bây giờ sau 50-60 năm mình đọc vẫn còn thấy thâm trầm mà rất là ngọt ngào. Đó thì mong mỗi Phật tử ráng nhớ cái câu mà, ráng tu con, ráng tu con, kẻo trễ muộn thầy trống. Đêm tới sáng thầy ngồi chờ con mà. Đó thì mong tất cả chúng ta chư huynh đệ tăng ni, chỉ nam nữ Phật tử, hôm nay là cái buổi tối đầu tiên chúng ta được cung đón Kim Quang nhục thân cố Đại Lão Hòa Thượng về để tôn trí, để chúng ta cử hành lễ tưởng niệm ngài cho đến mùng 7 rồi đến mùng 8 chúng ta mới cung tiễn để làm lễ trà tì cái nhục thân của ngài. Cho nên nhà sư bày tỏ lại một đôi điều cái tâm cảm đối với một vị Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư, một vị bậc thầy về tinh thần đạo đức đã dày công chia sẻ dạy dỗ từ cái thời niên thiếu cho đến trung niên và đến trưởng thành ngày nay. Đó, cho nên để chia sẻ cùng các Phật tử và đọc lại những cái bài thơ kệ, những đoạn thơ kệ mà thời trung niên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư coi như là đã đang chia sẻ khắp cùng trong bá tánh nhân sanh. Xin cầu nguyện chư Phật chư Tổ chứng minh, xin cầu nguyện giác linh của Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Trắc Nhiên gia hộ cho tất cả chúng ta được an lạc và tinh tấn tu hành như cái gương hạnh mà Ngài đã noi theo Tổ sư và noi theo chư Phật để hành đạo, đã để phổ hóa nhân sanh, để chia sẻ với đời. Mà hôm nay Ngài cũng viên tịch, Ngài cũng trở thành coi như là trở về với chư Phật, chư Tổ để cho chúng ta cái niềm tiếc thương. Cho nên tiếc thương nào không lớn hơn và hơn cái chỗ là chúng ta dâng lời, chúng ta kinh cung kính và chúng ta thực hành theo cái tâm nguyện, tâm đạo mà Ngài đã thực hành lưu lại cho chúng ta. Thành kính kính tạ ơn đức chư tôn đức và chúc lành cho toàn thể nam nữ Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thank you.